Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Ngày Không Tóc, là câu chuyện của một cô thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, bị một chứng bệnh lạ làm mất hết tóc nhưng không làm mất lòng tự tin và yêu đời của cô. Chuyện được trích từ Cửa Sổ Tâm Hồn Phụ Nữ, nguyên tác của Alison Lambert và Jennifer Rosenfeld. Kính mời quý vị cùng nghe Ngày Không Tóc sau đây. Nếu bạn sắp lên 16 tuổi và bạn đang đứng trước gương, xăm soi từng nét trên khuôn mặt bạn, bạn sẽ hoảng hốt, lo âu rằng mũi của bạn quá to và bạn lại sắp mọc thêm một cái mụn khác nữa. Trên cả nỗi đau không thốt được thành lời này là một nỗi đau khác. Tóc của bạn không được bóng mượt và anh chàng ở lớp Anh Văn vẫn chưa thèm để ý đến bạn chút nào. Alison chưa bao giờ có những vấn đề như trên. Cách đây 2 năm, cô ấy xinh đẹp, được nhiều người ái mộ và là một học sinh giỏi lớp 11. Ấy là chưa kể đến một anh chàng giữ gôn của đội tuyển bóng đá ở đại học và hàng tá người sẵn sàng làm cận vệ cho cô ấy. Với thân hình cao và mảnh dẻ, đôi mắt xanh trong như hồ thu, mái tóc khoe vàng bóng mượt, cô ấy trông giống như một người mẫu áo tắm hơn là một nữ sinh cấp 3. Nhưng trong mùa hè năm ấy, mọi sự đã thay đổi. Sau một ngày làm công tác cứu đắm ở bãi biển, Alison vội vàng về nhà tắm rửa để rũ sạch nước biển mặn làm rối tung mái tóc cô. Cô hất mái tóc khoe vàng ra phía trước, bỗng mẹ cô kêu lên: "Ủa, Ali, con đã làm cái gì vậy?" Bà vừa khám phá ra một mảng da không có tóc trên đầu con gái bà. "Con cạo tóc hả con?" Nhưng nhanh chóng ngay sau đó, hai mẹ con hiểu ra nguyên do. Alison đã buộc tóc bằng sợi dây thun quá chặt. 3 tháng sau, lại một vết chọc trên da đầu cô được phát hiện, rồi thêm một mảng nữa. Dần dần, da đầu của Alison bị lốm đốm những mảng chọc kỳ cục, lớn cỡ chừng vài cm. Sau khi chẩn đoán là do căng thẳng trong việc học gây ra và kê cho cô một loạt những thứ thuốc sức ngoài da, bác sĩ chuyên khoa bắt đầu cho cô chích thuốc kháng viêm và cách 2 tuần thì chích một lần. Để che những mảng chọc, cô được phép đội nón chơi bóng chày đến trường. Hầu như không có một sợi tóc nào mọc lại trên da non ở những chỗ tóc đã mất. Rồi 2 tuần sau đó, tóc cô rụng hết. Alison chịu đựng tình trạng rụng tóc, không gì cứu vãn nổi. Tinh thần vui tươi của Alison cũng như của những người bạn luôn ủng hộ cô vẫn giúp cô tiếp tục sống, nhưng những cơn chán trường vẫn xảy đến. Có một lần, em gái của cô đầu cuốn khăn tắm chạy vào phòng ngủ để chờ được cắt tóc. Mẹ của cô đến gỡ chiếc khăn tắm ra. Alison nhìn những lọn tóc mạnh khỏe xõa xuống đôi vai của em mình mà cố kìm nước mắt. Đó là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi biến cố ấy xảy ra. Thời gian trôi đi, một chiếc khăn lớn được dùng để thay thế cái nón không còn che nổi chiếc đầu chọc của Alison nữa. Cô phải chọn mua một mái tóc giả màu nâu vàng dài đến ngang vai. Với một vẻ bề ngoài mới mẻ, nét tự tin của Alison được tôn hẳn lên. Thậm chí, ngay cả khi mái tóc giả của cô bị gió thổi bay qua cửa sổ xe hơi của bạn cô, tất cả đều được một mẻ cười vui nhộn. Khi mùa hè đến gần, Allison bắt đầu lo lắng. Nếu cô không đổi tóc giả khi xuống nước được, làm sao cô làm được công tác cứu đắm được đây? Cha của cô hỏi cô. Con làm sao vậy? Chẳng lẽ con quên, không nhớ bơi ra làm sao nữa rồi ư? Cô hiểu được ý của cha cô. Sau khi đội một cái mũ chụp tóc để xuống nước chỉ một ngày và cảm thấy không thoải mái, ngày hôm sau cô thu hết can đảm xuống nước với cái đầu hoàn toàn trọc. Mặc cho những cái nhìn soi mói và những lời bình phẩm đây đó của những người lang thang tắm biển không được lịch sự cho lắm, Allison bình thản thích nghi với vẻ bề ngoài mới của mình. Mùa thu năm đó, cô trở lại trường với cái đầu không tóc, không lông mày, không lông mi, bỏ lại mớ tóc giả ở một góc đâu đó trong ngăn kéo tủ nhà cô. Vẫn theo đuổi ý định ra ứng cử chức đại diện học sinh, cô quyết định có một thay đổi nhỏ trong bài diễn văn vận động tranh cử của mình. Khi trình chiếu một loạt những phim hình về những lãnh đạo nổi tiếng thế giới có đầu hói, kể từ Gandhi đến ông Clinton, Allison đã làm cả học sinh lẫn ban văn phòng khoa cười lăn lộn trên khắp các lối đi. Trong diễn văn đầu tiên, với tư cách là đại diện học sinh đắc cử, Allison đề cập đến tình trạng của cô và hoàn toàn thoải mái trả lời các câu hỏi nêu lên. Mặc một chiếc áo thun có in hàng chữ Bad Hair Day, ngày tóc xấu, ngày trước ngực, Allison chỉ vào chiếc áo của mình và nói: Nếu một buổi sáng nào đó các bạn thức dậy bỗng thấy không thích dáng vẻ của mình ngày hôm đó lắm, hãy mặc chiếc áo này vào. Sau đó cô khoác lên một chiếc áo thun khác, choàng ra ngoài chiếc trước. Cô tiếp tục nói: Buổi sáng khi thức dậy tôi mặc chiếc này, nó có hàng chữ ngày không có tóc. Mọi người cười vui vẻ, vỗ tay vang dần. Thế là Allison xinh đẹp, nổi tiếng và thông minh. Ấy là chưa kể đến một anh chàng giữ gôn của đội tuyển bóng đá ở đại học và hàng tá người sẵn sàng làm cận vệ cho cô ấy. Nay lại thêm chức đại diện học sinh với đôi mắt trong xanh như hồ thu, đang mỉm cười đáp lại mọi người từ sau bục diễn thuyết. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ngày không tóc, nguyên tác của Allison Lambert và Jennifer Rosenfeld. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.